Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 NQTW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các địa phương trong cả nước. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng là cơ hội để quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, bổ sung hoàn chỉnh mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp, đưa hội nhập quốc tế lên tầm cao mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Bộ Nội vụ vừa có quyết định cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Theo quyết định này, Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các bộ ngành khác có liên quan về lĩnh vực hội hoạt động. Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Việc Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo cán bộ công an hưu trí gắn kết nghĩa tình đồng đội, chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Qua đó, Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam sẽ đóng góp tích cực hơn nữa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Được sự đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải, từ hôm nay ngày 2 tháng 8 năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa tại tất cả cảng hàng không trên cả nước. VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNEID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Theo đó, điều chỉnh giảm 24.594.300.000.000 kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương đã phân bổ cho Bộ Giao thông Vận tải để điều chỉnh tăng tương ứng cho các địa phương. Đồng bằng sông Cửu Long bị cảnh báo là một trong ba vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất trên thế giới. Một số đô thị sẽ có diện tích ngập cao như Kiên Giang, Hậu Giang 80%, Cà Mau 70%. Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều thách thức với đô thị đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân. Tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng đạt khoảng 30%, tăng 5% so với năm 2015. Đến năm 2025, dự báo tỷ lệ này đạt khoảng 35%. Toàn bộ 13 tỉnh thành phố đều có nguy cơ ngập. Thành phố Cần Thơ có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất đồng bằng sông Cửu Long. Kéo theo đó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng thể hiện rõ ràng nhất. Mật độ xây dựng cao, khai thác nước ngầm cũng làm gia tăng hiện tượng sụt lún. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường, kênh rạch cũng đáng báo động. Tập trung đẩy mạnh thực hiện thể chế hóa các nghị quyết 45, nghị quyết 98 của Trung ương, trong đó có điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế, sớm triển khai các dự án lớn để tạo ra dư địa phát triển mới cho thành phố. Đó là một trong những chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tại cuộc họp thường kỳ của Ban Thường vụ Thành ủy vào chiều nay. Sáng nay, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với hai nhà đầu tư là ông Richard G và ông Poppy Zhou Lamjit đến từ Hồng Kông, Trung Quốc và các cộng sự thuộc công ty Global Partnership. Cùng tiếp đoàn còn có lãnh đạo các sở khu chế xuất và công nghiệp, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đại diện nhà đầu tư công ty Global Partnership quan tâm đến các dự án, các khu đô thị, cơ sở hạ tầng và lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại Cần Thơ. Ông Trần Việt Trường khẳng định, thành phố Cần Thơ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đầu tư vào các dự án khu công nghiệp, đầu tư vào kho bãi, trung tâm trung chuyển hàng hóa và logistics và các lĩnh vực xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tại thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động kinh doanh của Sở số kiến thiết Cần Thơ đạt được những kết quả khá khả quan. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp sơ kết diễn ra vào chiều nay. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo lãnh đạo công ty Sở số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả trong thời gian tới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng vừa có buổi đối thoại dẫn động 11 hộ dân chưa nhận tiền bồi hoàn, chưa giao mặt bằng tại dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 thuộc quận Cái Răng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổng kết công tác đào tạo bóng đá trẻ giai đoạn 2014-2022 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2030 vào sáng nay. Sắp tới, ngành thể dục thể thao thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đề án đào tạo và phát triển bóng đá trẻ thành phố Cần Thơ đến năm 2030. Chính phủ Thụy Điển cho biết các mối đe dọa đối với Thụy Điển đã gia tăng sau những vụ đốt kinh Koran gần đây và nước này đã tăng cường kiểm soát biên giới để trao cho cảnh sát nhiều quyền hạn hơn trong việc ngăn chặn và khám xét người dân. Mới đây, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã khuyến nghị đưa thành phố Venice của Italy vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa. UNESCO đồng thời nhấn mạnh chính quyền Italy cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ thành phố mang tính lịch sử và dùng đồng phá xung quanh khu vực này. Chiếc máy bay đầu tiên của Pháp chở 262 người sơ tán khỏi Niger đã hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle tại Paris vào trưa nay theo giờ địa phương. Đây là chuyến bay đầu tiên trong số 3 chuyến bay sơ tán công dân Pháp và châu Âu khỏi Niger. Chuyến bay này khởi hành vào tối ngày 1 tháng 8, 6 ngày sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thành lập Cục An ninh và Ngoại giao Y tế Toàn cầu, cơ quan phụ trách công tác ứng phó với các mối đe dọa y tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Tham gia đóng góp quỹ có 24 nước, gồm các thành viên G20 và một số nước khác cùng những tổ chức nhân đạo. Iceland vừa tuyên bố đình chỉ hoạt động của đại sứ quán nước này tại Nga. Iceland là quốc gia châu Âu đầu tiên làm như vậy trong bối cảnh các mối quan hệ thương mại, văn hóa và chính trị giữa hai nước đã xuống mức thấp nhất. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom đã lập kỷ lục mới hôm 31 tháng 7 về việc vận chuyển khí đốt hàng ngày tới Trung Quốc thông qua đường ống khổng lồ sức mạnh Siberia. Theo nhiều thập kỷ ít nhận được sự chú ý của du khách, vài tháng gần đây, tại châu Âu, số hành khách lựa chọn di chuyển bằng các chuyến tàu đêm đã và đang tăng trở lại. Giá vé rẻ, thuận tiện và đặc biệt là mức phát thải ít hơn so với đi máy bay là những yếu tố chính khiến hành khách châu Âu ưa chuộng loại hình phương tiện này. Hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ, nóng bất thường đang xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Iran tuyên bố trong 2 ngày 2 và 3 tháng 8 sẽ là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc do tình trạng nắng nóng chưa từng thấy. Trong hai ngày này, các bệnh viện ở Iran sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao. Giới chức Iran cảnh báo người cao tuổi và những người có vấn đề sức khỏe nên ở trong nhà trong những ngày tới. Quý thính giả thân mến, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Mến chào tạm biệt quý thính giả.